và các bạn đang đến với chuyên mục Diễn đàn bạn trẻ, nhịp cầu thảo luận, trao đổi ý kiến của thanh niên Việt Nam, phát thanh trên Đài Á Châu Tự Do, sáng thứ Tư hàng tuần. Trong buổi thảo luận tuần trước, chúng ta đã nghe bốn bạn trẻ từ Hà Nội, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi ý kiến về hiện trạng giáo dục trong nước. Dưới cái nhìn của những người trực tiếp đã và đang thụ hưởng nền giáo dục ấy, các bạn đã chia sẻ những bức xúc và bất bình trước những tiêu cực tồn tại trong công cuộc trồng người của Việt Nam đã lâu mà không được giải quyết hay thay đổi hợp lý. Cuộc thảo luận đặc biệt trở nên sôi nổi khi các bạn cùng phân tích, tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa của tình trạng yếu kém này. Mời quý vị theo dõi trong phần trao đổi tiếp theo giữa Tân, Thanh, Thành và Diệu, những trí thức trẻ đang học tập và sinh sống tại nhiều miền đất nước.
Tôi thì nói về sâu xa của cái thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, nó có đến từ hai phía. Thứ nhất là đến từ người học và đến từ người dạy. Thì bây giờ tôi nói về phía người học. Cái xã hội Việt Nam nó có một cái truyền thống lâu đời mà chúng ta hay nói là ngàn năm khoa sử đó. Có nghĩa là khi mà một cái người đi học, trước tiên người ta chú trọng là người ta phải đạt được cái bằng cấp này, bằng cấp kia. Ví dụ như ngày xưa thì người ta sẽ chú trọng là người ta đổ vào tam khôi, thám hoa, bản nhãn, rồi trạng nguyên. Còn bây giờ thì họ sẽ nhắm vô cái bằng cấp cử nhân hoặc là cao học, hoặc là thạc sĩ vân vân. Đó là một cái ảnh hưởng tập quán rất là lâu đời rồi. Thành ra là bây giờ khi mà người học, người ta bước chân tham gia vô đi học thì người ta cũng nghĩ là người ta phải đạt được những cái bằng cấp đó.
Dạ thưa anh, nếu như mà anh nói cái nguyên nhân là vì cái nền văn hóa bằng cấp đó, thì không chỉ Việt Nam thôi mà ở các nước, nhất là những nước tiên tiến trên thế giới thì người ta cũng có cái văn hóa bằng cấp thôi thưa anh. Nhưng mà tại sao những cái nước khác
họ... Nói rõ thêm. Vâng. Đúng, có nghĩa là nước nào người ta cũng chú trọng bằng cấp. Nhưng mà những cái kiến thức của cái bằng cấp ở nước ngoài đó, nó phù hợp với thực tiễn. Người học người ta không có bị đánh giá là anh giỏi về lý thuyết nhưng anh dốt về thực hành. Còn cái kiến thức bằng cấp của Việt Nam hiện giờ nó lại thiên về lý thuyết và nó không nằm ở cái chỗ thực hành. Anh thử ra làm cái người bằng cấp cao Việt Nam khi anh bước chân vào thực tế chưa chắc anh là làm việc được. Do đó cái là cái sự thất bại của ngành giáo dục. Tại vì cái bằng cấp cũng chỉ là một cái sản phẩm thôi. Có nghĩa là giáo dục cũng chỉ là một cái công ty đào tạo ra sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu xã hội. Thì cái sản phẩm về giáo dục của nước ngoài họ đào tạo ra, cái bằng cấp đó nó có giá trị. Tại vì sao anh đạt được cái bằng cấp đó? Có nghĩa là anh đã có một cái kiến thức vững chắc để anh làm việc được, anh công tác được trong cuộc sống. Còn cái bằng cấp của Việt Nam nó bị hạn chế, cộng với cái chương trình giáo dục hiện giờ nó dẫn đến cái hậu quả đó.
Mình học nặng về lý thuyết quá, ra anh đem những cái lý thuyết đó qua mà va chạm với cuộc đời thì nó không áp dụng nhiều, cho nên mình cảm thấy mình ra mình bỡ ngỡ hoàn toàn. Cho dù mình có bằng cấp thật sự, mình cũng đi học ra cũng bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ đó, nhưng mà ra cái
không có chất lượng
thì nó lại khác. Dạ, ý anh Thành phải vậy không ạ?
À vâng, đó cái đó là tao nói về cái phía người học. Và cái liên quan tới cái người học là nó là người dạy. Thì về cái phía người dạy đó, các anh chị không biết, các anh chị còn nhớ ở Việt Nam nó có một cái câu tục ngữ là nhất thi nhì dược tạm được bách khoa, tà tà sư phạm, hoặc là một cái câu ngạn ngữ khác là chuột chạy cùng cào mới vào sư phạm. Thì cái số sinh viên họ tham gia vào cái ngành sư phạm đó là, tôi xin nói rõ là không phải là thành phần ưu tú trong xã hội. Những thành phần ưu tú trong xã hội họ đã chọn cái ngành nghề khác rồi, và cái nguồn nhân lực họ học trong ngành giáo dục khi họ ra trường họ đi dạy không phải là những người ưu tú trong xã hội. Họ trở thành người thầy, họ đứng trên bục giảng, họ giảng dạy lại cho học sinh, thì đương nhiên là cái chất lượng giáo dục của nó cũng thấp. Tại vì sao? Cái chất lượng người dạy nó thấp thì đương nhiên dẫn đến là vì cái chất lượng người học nó thấp đó. Cái tình trạng bây giờ nó bắt nguồn từ những cái vấn đề nó như vậy. Thứ nhất là về nạn trọng bằng cấp, thứ hai là kiến thức sau đời thực tế, và thứ ba là cái năng lực người thầy bây giờ nó đã sút giảm đi từ cái quan niệm sai lầm của xã hội. Nó dẫn đến cái hậu quả bây giờ là người thầy không giỏi thì đương nhiên rằng đào tạo ra người học trò cũng sẽ không có năng lực.
Chính những cái nhà chức trách ở Việt Nam đó, họ cũng nhìn nhận rằng những cái yếu kém, những cái bất cập tồn động trong nền giáo dục Việt Nam là đã có từ lâu, chứ không phải là mới xuất hiện đây thôi, mà cho tới nay đã mấy mươi năm rồi, vẫn không có cách giải quyết triệt để. Thì theo các bạn nguyên nhân vì sao? Nhận thấy được những cái yếu kém như vậy ai cũng thấy, nhưng mà lại không có cái cách nào giải quyết, không có cái lối ra.
Thực ra thì nguyên nhân sâu xa ấy, theo tôi nghĩ, đó là chúng ta sai mà chúng ta không chịu sửa. Ở bên nước ngoài họ xem phản hồi ý kiến nhu cầu của sinh viên hoặc là học viên, xem chương trình có tốt hay không thì họ sẽ xây dựng qua những lần phản hồi đó. Họ đánh giá được là giảng viên của họ có tốt không, và họ sẽ loại bỏ giáo viên nếu như giáo viên không dạy tốt. Trong từng cái lần phản hồi đó thì họ chấp nhận một cái, đó là họ phải sửa sai.
Nói tới vấn đề mà không nhận sai và không sửa sai á, thì tôi muốn nói tới một cái vấn đề nó sâu xa hơn là cái chính sách quản lý giáo dục. Có nghĩa là cái chính sách quản lý giáo dục bây giờ đó là quản lý và đánh giá về người dạy và cái cơ sở giáo dục dựa trên cái thành tích mà người đó đạt được, chứ không dựa trên cái thành quả thực tế. Ví dụ một người giáo viên là anh đào tạo ra được bao nhiêu học sinh và những người học sinh đó họ thành công như thế nào trong cuộc sống, thì đó mới gọi là anh là một cái người thành công về mặt giáo dục. Đó là mới là cái thành tích thực tế. Còn cái quan niệm về thành tích của người giáo viên hiện nay đó là xuất phát từ cái chính sách đánh giá chỉ tiêu. Có nghĩa là gì? Một năm không phải đẻ là được bao nhiêu thằng học sinh giỏi. Anh thành thử ra là khi mà cái ông đó, ông nói là bây giờ tôi có 100 ông học sinh giỏi thì tôi sẽ lãnh lương cao hơn cái ông chỉ có 50 học sinh giỏi thôi. Thì tôi sẽ cố gắng tôi cho mấy anh đó nó giỏi hết để tôi lãnh lương cao. Còn sau này mấy anh đó đi ra đời, mấy anh làm được cái gì là chuyện của mấy anh, không liên quan đến tôi nữa. Đó, khi mà cái chính sách đánh giá người giáo viên, cái sự thành công của họ về mặt giáo dục nó đã sai lầm, thì đương nhiên rằng hành động của người giáo viên, người giảng dạy giáo dục họ sẽ sai lầm. Tại vì không dựa trên những cái tiêu chí thực tế mà dựa trên cái tiêu chí của riêng ngành giáo dục đưa ra. Chúng ta phải hiểu nếu giáo dục dựa theo những tiêu chí cuộc sống là giáo dục đó thành công. Còn nếu mà giáo dục chỉ dựa trên tiêu chí của riêng ngành giáo dục thôi, không dựa theo tiêu chí của xã hội, thì đương nhiên nền giáo dục trong xã hội nó thất bại.
Không cần phải học cũng được lên lớp, có nghĩa là giáo viên không có quyền cho học sinh điểm kém. Nếu mà cho điểm kém thì sẽ bị hiệu trưởng hay là ban giám hiệu sẽ la. Mà nếu mà cho điểm kém thì ích của trường đó năm đó sẽ bị giảm sút đi, cho nên là trường bắt buộc không cho điểm kém. Mà có những học sinh nguyên một học kỳ không đi học nhưng mà vẫn được cho điểm 5 để lên lớp, mà ban giám hiệu bảo là phải làm bằng mọi cách để cho nó có điểm để lên lớp.
Việt Nam trước đây đã có một cái nhận định sai lầm về giáo dục, có nghĩa là không có lắng nghe cái sự phản biện từ xã hội, có nghĩa là nhà nước là luôn luôn đúng. Ví dụ như là tôi phụ trách cái việc là làm chính sách về giáo dục thì trước tiên tôi phải bảo vệ cái lợi ích của tôi cái đã. Và cái đó cũng theo tôi nghĩ là không phải trong riêng ngành giáo dục mà các cái bộ ngành khác cũng vậy. Ngành nào bộ nào cũng lo bảo vệ cái quyền lợi của mình trước. Thành thử ra là nó dẫn đến cái hậu quả đó, những cái lời phản biện không có được tiếp thu và từ đó dẫn đến cái hệ lụy là những cái quyết định sai lầm cũng được coi là đúng và những quyết định đúng thì lại bị coi là sai lầm.
Dạ, ý Quang muốn nói rằng cái tư duy bảo thủ trong cái đường lối, trong cái chính sách của những cái người mà quản lý giáo dục. Nhưng mà thưa anh là nếu như không có cái sự gọi là cân nhắc, sửa đổi, cải thiện đó, thì tại sao ở Việt Nam chúng ta thấy là cứ hàng năm là sách giáo khoa cứ được thay đổi, cứ được gọi là cải cách sách giáo khoa, rồi cải cách nâng cấp trên trường này, trường nọ, vân vân. Thì những cái chương trình đó, nó có chứng tỏ đó là những cái sự thay đổi, những cái thành tâm cải thiện chất lượng giáo dục hay không?
Theo tôi thì cái cải cách giáo dục đó nó không đi từ cuộc sống mà nó đi từ quyền lợi của người làm giáo dục. Ví dụ tôi nói một cái vấn đề đơn giản như vậy thôi. Ở Việt Nam có một cái câu chuyện vui là như thế này, chỉ có cái nhà xuất bản giáo dục mới có quyền in sách giáo khoa, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là nước mà một cái bộ sách giáo khoa mà năm nào ông anh học xong tới thằng em học xong tới thằng em út rồi thằng út truyền cho nhỏ em gái út nữa, thì đó là cái quyền lợi của nhà xuất bản giáo dục không có nhiều. Nếu năm nào chúng ta cũng thay đổi sách giáo khoa thì là chúng ta sẽ thu một cái nguồn lợi rất lớn từ sách giáo khoa. Đó, tôi chỉ dẫn chứng một cái ví dụ đơn giản như vậy thôi để tôi nói về cái vấn đề cải cách sách giáo khoa.
Dạ, nhưng mà anh nghĩ sao nếu như cái nguyên do họ đưa ra về cải cách sách giáo khoa đó là để cập nhật những cái kiến thức mới hơn, sửa đổi lại những cái mà gọi là chưa đạt tiêu chuẩn, vân vân.
Đó là cái lời nói thôi. Còn cái việc cải cách như thế nào chúng ta phải nhìn vô bộ sách giáo khoa chúng ta mới biết được. Rõ ràng các anh chị công nhận không? Tôi hỏi các anh chị là bây giờ cải cách sách giáo khoa như thế nào mà vừa rồi ở Việt Nam có cái bộ sách giáo khoa lớp 10 đó mà ông Nguyễn Trãi là người coi như là có công bảo vệ môi trường đó. Các anh chị không biết hả? Mấy anh chị có theo dõi báo chí, tôi hỏi các anh chị chứ nếu như cái việc thay đổi sách giáo khoa mà thực tâm xuất xứ từ nguyện vọng của ngành giáo dục là muốn nâng cao dân trí thì họ sẽ không đưa những cái vấn vớ vẩn như vậy vào trong sách giáo khoa. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái lời nói của ngành giáo dục là họ nói như vậy thôi. Còn cái vấn đề là họ làm như thế nào nữa thì chúng ta còn phải coi lại. Đó, tôi đưa ra một cái ví dụ nhỏ như vậy để cho chúng ta hiểu thêm về cái công cuộc gọi là giống như chị Trà My nói là tới sách giáo khoa. Chứ nó không phục vụ cho nhu cầu nhân cao dân trí mà nó phục vụ cho một nhu cầu khác. Nhu cầu đó là gì thì tôi cũng không muốn bàn tới tại vì nó còn nhiều vấn đề lắm, nhưng tôi chỉ muốn nói nó đơn giản như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Thành. Các bạn khác có đồng ý với ý kiến của anh Thành nêu lên không ạ?
Hoàn toàn đồng ý rồi chị.
Vâng, ý kiến của các bạn khác thì sao ạ?
theo Tân được biết thì có rất nhiều bộ môn mà trên thế giới họ đã nghiên cứu và họ đã sáng tạo, họ áp dụng thành công trong giảng dạy. Ở Việt Nam mình không có áp dụng những cái tân tiến của họ, và không có một cái ban ngành nào đó để nghiên cứu, để áp dụng vào trong giáo dục Việt Nam, hệ thống giáo dục từ trung học lên đại học. Chúng ta cứ mãi bám theo những cái của những năm trước đây và không có gì là mới mẻ, thì chúng ta không bao giờ phát triển khoa học công nghệ mới, chúng ta toàn lùi sâu về sau.
Ý khoan có phải là những cái nguyên nhân mà thấy yếu kém mà không sửa sai được ở trong nền giáo dục Việt Nam đó cũng có thể là xuất phát từ cái yếu tố sâu xa hơn, đó là do cái năng lực của cái nguồn máy quản lý giáo dục phải không ạ?
Dạ, chính xác.
Xin mời ý kiến của Diệu, theo bạn cái nguyên nhân nào khiến cho những cái bất cập trong nền giáo dục Việt Nam không được sửa sai, không được giải quyết triệt để và không được cải thiện?
Các em thì có lẽ là họ cũng thấy sai đấy, nhưng mà họ sửa không được.
Vì sao sửa không được?
Chắc có lẽ là họ chưa tìm ra được chỗ để mà sửa. Họ thấy sai rồi nhưng họ chưa tìm cách để mà sửa được.
Sai nhiều quá, không biết tìm ở chỗ nào.
Trước những bất cập mà các bạn ghi nhận với vị bộ trưởng vừa được thay thế, liệu người trẻ có thể kỳ vọng rằng hệ thống giáo dục của Việt Nam sẽ được thay đổi bộ mặt mới hay chăng?
Theo mình thì chưa chắc, đã có bộ trưởng mới thì bộ mặt của nền giáo dục Việt Nam sẽ thay đổi mới. Nếu như chúng ta không nhận định rõ là chúng ta sai ở đâu và chúng ta phải sửa sai ở đó thì chúng ta mới thay đổi được. Thực tế cho thấy là chúng ta vẫn ở vị trí cũ mà thôi.
Mời quý vị đón nghe trong chương trình Diễn đàn bạn trẻ sáng thứ tư tuần sau. Quý thính giả muốn tham gia thảo luận các đề tài trên Diễn đàn bạn trẻ, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc và mời quý vị góp tiếng khi chương trình có những chủ đề mà quý vị quan tâm. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trước dãy số 202-530-7775. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ tư tuần tới. Trà My kính chào.